nhiều càng tòa kỳ kiến đến nơi Phật ngự đành để thế trong nơi lòng cõi ứng hộ bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài vì bi mẫn hoan nghị dạy chúng con để phúc lân cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bất trí hiền đúng nhường bằng tôn đức là phúc lân cao thượng nào chú sư tên họ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lân cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lân cao thượng hiểu con bằng chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là phúc lân cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh là nguyên của mình vì không lỗi lầm là phúc lân cao thượng xả lý tâm niệm ác từ chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lân cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lân cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Mô Bụt Tha Gia. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Ngụ Ngôn Kẻ Chiến Sĩ sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đấu vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan đi. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, đi cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 17 tháng 3 năm 2011, vũ ngôn kể chiến sĩ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tổng điểm thế nào?
Quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe được chưa? 10 điểm rồi. Được rồi, được rồi. Xin lỗi quý vị vì hôm nay chúng tôi đang ở Sài Gòn. Nên máy móc chúng tôi hơi bị trục trặc một chút. Nhưng mà bây giờ các Phật tử chúng ta đã nghe được thì tốt quá. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Bụt Tham Ái Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Vị tỳ kheo trong cái sự nghiệp tu hành phải chiến đấu với phiền não và phải đạt đến cái mục đích cứu cánh đời sống phẩm hạnh. Vị tỳ kheo được Đức Phật này ví dụ như là một chiến sĩ. Và có nhiều đoạn kinh mà Đức Phật Ngài nói lên về những hạng chiến sĩ. Cũng như trong bài học ngày hôm nay, dụ ngôn về người chiến sĩ. Đức Phật Ngài đã nói lên một cái sự thiện xảo của cái biệt tài của người chiến sĩ đáng được vua tin dùng và vua để thân cận bên cạnh, trưng dụng người chiến sĩ ấy như là ngự lâm quân. Đức Phật này dùng cái dụ ngôn đó để nói đến cái khả năng đặc biệt của một vị tỳ kheo tu tập. Nếu một vị tỳ kheo tu tập có đủ ba cái sự thiện xảo ấy, là những vị tỳ kheo đó được gọi là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Ở đây ba cái khả năng của một vị chiến sĩ được vua tin dùng mà Đức Phật này dùng ví dụ để nói lên ba cái điểm ưu việt của một vị tỳ kheo có nỗ lực. Chúng ta sẽ được nghe cái bài pháp này do Đại Đức Pháp Tân giảng giải. Hôm nay Đại Đức Pháp Tân sẽ điều khuyết cho đi sư liệu pháp để giảng bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Đại Đức giảng sư thiết giả. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Nam Mô Bất Thai Giá. Dạ sa thú lành thầy. Chúng con thành kính tri ân thường tòa tề siêu đã từ bi dẫn nhập bài học cho chúng con ạ. Dạ con kính mời cô Tâm Như đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bất Thai Giá.
Nam Mô Bất Thai Giá. Dụ ngôn người chiến sĩ. Dụ ngôn kẻ chiến sĩ. Đầy đủ ba đức tánh này các tỳ kheo, một kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Ở đây này các tỳ kheo, kẻ chiến sĩ là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật to. Đầy đủ ba đức tánh này, này các tỳ kheo, một kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. 2. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đầy đủ ba đức tánh tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo là kẻ bắn xa, bắn như chớp gió và đâm thủng được vật to lớn. 3. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo bắn xa? Ở đây, này các tỳ kheo phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi. Cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có cảm thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả cảm thọ vị ấy, thế như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả tưởng vị ấy thế như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có các hành gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các hành vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các thức vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. 4. Này và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo bắn như chớp nhoáng? Ở đây, này các tỳ kheo như thật trí tuệ. Đây là khổ, đây thật tuệ trí, đây là khổ tập. Như thật tuệ trí, đây là khổ diệt. Như thật tuệ trí, đây là khổ, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo bắn như chớp nhoáng. 5. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đâm thủng vật to lớn? Ở đây, này các tỳ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đâm thủng vật to lớn đầy đủ ba thức tánh này. Này các tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sau đây con như kính mời cháu Quảng Châu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bụt Thaya. Dạ, sa thú lành thay, con kính cảm ơn cô Tâm Như. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thập Trân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Con kính đảnh lễ, chúng con kính đảnh lễ Sư trưởng Thượng Tọa Tề Siêu và cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học với cái tựa đề là Người Chiến Sĩ. Người Chiến Sĩ. Thì ở đây đó thì chúng ta đã nghe vị MC đọc về phần chánh văn, chánh văn của bài kinh hôm nay. Ở đây thì khi Đức Phật ngài ví dụ giống như là cái người, một cái người chiến sĩ mà khi ra trận mạc, ra trận mạc thì cái gì, cái người chiến sĩ đó, người chiến sĩ thứ nhất là cái người chiến sĩ phải có cái khả năng bắn xa. Nếu như khi mà mình thi tiễn cung tên, cái người đó là phải bắn thật xa. Và cái người thứ hai nữa là có cái khả năng bắn nhanh, bắn chớp nhoáng, tức là bắn nhanh, bắn nhanh. Và cái người thứ ba là có thể là đâm thủng vật lớn, trong những cái vật mà cái người chiến sĩ cũng phải cần đâm thủng. Nếu như một người chiến sĩ mà có đủ những cái đức tính, có những cái khả năng như vậy đó, thì sẽ được vị vua tin dùng, là xem như là vị vua, cái chiến sĩ đó, vị chiến sĩ đó đó là một cái vật sở hữu của vua và cũng là cái biểu tượng hung mạnh của một vị vua nào đó. Nếu vị vua đó có một cái những người chiến sĩ như vậy, thì qua đó thì Đức Phật này ví dụ rằng là trên cái mặt trận tâm linh, tức là một cái vị tu sĩ, đặc biệt là một vị tỳ kheo. Tức là một vị tỳ kheo đó cũng là nỗ lực tu học, tu hành để thanh trừng những cái phiền não ở trong tâm của mình. Giống như là một vị tỳ kheo, như là một người chiến sĩ, đặc biệt là đang chiến đấu với giặc lòng, chiến đấu với giặc tâm của mình, những cái phiền não, những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái pháp bất thiện từ ở trong tâm của cái vị hành giả đó. Và Đức Phật này nói rằng nếu một vị tỳ kheo có ba cái đức tính, là cái đức tính là một cái người mà bắn xa, là một cái người mà bắn như chớp nhoáng, là một người mà đâm thủng vật lớn, thì vị tỳ kheo ấy cũng là một cái bậc mà đáng tôn kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường và là ruộng phước của nhân loại và chư thiên, mà Đức Phật ngài ví dụ như vậy. Thì ở đây khi nói đến ba cái người chiến sĩ đó, thì như chúng tôi đã nói rằng là với một người mà đi ra trận mạc đó, thì cái vị tướng mà tài giỏi đó, thì cũng phải thiện nghệ, cũng phải khéo léo. Mình phải giỏi về một nghệ môn nào đó trong các binh pháp để mà mình chiến đấu với vật giặc ngoài xâm. Thì cũng như vậy, đối với một vị tỳ kheo tinh nhuệ, một vị tỳ kheo khéo thuần thục, thì vị tỳ kheo đó cũng phải có một cái khả năng tinh nhuệ để mà chiến đấu với giặc lòng của mình. Và cái gì mà chúng ta biết rằng cái mà chúng ta có mặt ở trên đời này, đó là kết quả của năm quẩn này, là thân này. Khi mà có thân thì ở trong cái từ Phật học gọi đó là thân ngũ quẩn, và gọi chung là thân ngũ quẩn. ở xã hội người ta gọi là có hai cái thành phần vật thể xác và tinh thần, thể xác và tinh thần. Nhưng mà ở trong Phật giáo từ chuyên môn gọi đó là ngũ quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, là những cái thành phần mà tập hợp nên để gọi là một chúng sanh, hay là được gọi là một thân người. Thì khi mà nói rằng là có ngũ quẩn thì phải nói rằng là trong đó phải nói là có cái phần sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn và tưởng quẩn. Thì cái phần sắc quẩn ở đây đó, Đức Phật ngài dạy rằng là với một cái vị chiến sĩ thứ nhất là mình phải bắn xa, tức là với cái trí tuệ, với cái chánh trí, vị ấy biết rõ và thấy rõ. Thường là trong cái đời sống đó, với một cái đời sống của một người bình thường, không có thường xuyên tu, không có tu tập, không có huấn luyện cái tâm của mình, thì mình không thấy được là cái gì mà nó đang diễn biến. Thật sự ra thì cả thân và tâm này nó cũng là đang diễn biến, nó đang diễn biến. Theo các nhà y học họ gọi rằng các tế bào trong cơ thể của mình nó cũng liên hồi sanh diệt như vậy. Và trong Phật Pháp thì Đức Phật ngài gọi rằng các sắc cũng sanh khởi, sanh, diệt, nó cũng sanh khởi liên tục như vậy. Và đặc biệt ở trong Phật Pháp thì Đức Phật ngài dạy rằng cái sắc gì có sanh lên ấy, thì nó phải có diệt. Và nó cũng phải qua những cái giai đoạn lúc mà sắc gì mới sanh lên thì được gọi là sanh, và đang khi mà nó đi đến cái sự hoại diệt thì có thể được gọi đó là dị và diệt, trụ và dị, nhưng mà cũng có thể được gọi đó là trụ, và khi mà nó biến mất thì được gọi là diệt. Thì cái sắc gì sanh lên, một cái tế bào sanh lên nó cũng vậy. Và Đức Phật này nói rằng phàm sắc gì ấy, ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai, trước nhất là quá khứ là sắc gì đã sanh rồi diệt, ở hiện tại là tức là nó đang sanh, với một vị tỳ kheo có trí tuệ. Đặc biệt rằng bình thường khi mà mình nói rằng cái trí tuệ để mà thấy cái danh và sắc á, thì cũng không phải là dễ. Chỉ trừ những cái vị mà có tu tập thiền quán, với cái vị đó phải có cái sự chánh niệm một cách vững chắc thì vị ấy có thể theo dõi được, biết được cái sự sanh diệt của sắc mình, của sắc này. Cũng như vậy thì Đức Phật này nói sắc gì thuộc quá khứ, tức là sắc đã sanh ra, sắc gì ở hiện tại tức là đang sanh, sắc gì tương lai thì đã chưa sanh, và sắc gì thuộc về nội, tức là tự thuộc về nội thân của mình, sắc gì ngoài thì ở đây là sắc gì chỉ cho một chúng sinh khác. Chúng sinh khác thì ví dụ như chúng ta thì có một người thì có đủ năm quẩn, và cái người kia thì có cái năm quẩn khác, cũng là năm quẩn thôi. Người kia thì cũng có đủ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và chúng ta thì cũng có đủ năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì cái gì mà thuộc về nội thân của chúng ta thì gọi là sắc nội, nhưng mà cái gì mà thuộc về ngoại thân của chúng ta, nó là cơ thể của người khác, hoặc là các sắc mà chúng ta bằng mắt thấy, chúng ta có thể thấy được từ ở cảnh vật ở bên ngoài thì cái đó cũng được gọi là ngoại. Hoặc là những cái sắc thô, sắc tế, cái sắc thô là sắc mà chúng ta có thể, ví dụ như khi mà mình nói đến cái sắc thô, sắc thô ở đây là chỉ cho có thể là chỉ cho tứ đại đất, nước, lửa, gió, mà cái gì mà đất thì nó có đất chất cứng hoặc là mềm, nhưng mà nước thì nó có cái tính chất của nó là ương tương ước và đỉnh giải, kết tụ. Nhưng mà lửa thì nó có tính chất của nó là nóng và lạnh. Gió thì có tính chất của nó là căng phòng di chuyển. Thì bản chất của mỗi một sắc như vậy đó, trong gọi là bốn cái sắc lớn gọi là sắc tứ đại, thì chúng ta được biết đó như là một loại sắc thô. Sắc thô từ ở trong cơ thể của mình và là sắc thô từ bên ngoài. Rồi sắc tế là những cái sắc phụ thuộc mà ở đó nó không có, nó ví dụ như những cái sắc khác, ngoài ra những cái sắc khác, thì không phải thuộc bốn sắc đó, thì đó cũng được gọi là những cái sắc tế. Như vậy thì dù là xa, gần, thắng hay liệt, thô hay tế, quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì với một cái vị hành giả đó, tu tập thiền quán đó, tức là mình theo dõi về sắc, trước tiên là mình thấy rõ sự sanh diệt của sắc, như chúng ta đã nghe các vị thiền sư cũng như là các vị có chuyên về giảng về thiền, thì giảng thế nào là gọi là sắc, và sắc đó là sinh diệt như thế nào, thì chúng ta cũng được biết, tức là cái sắc gì mà nó đang hiện khởi, cả cái chất gió mà nó tập trung trong cơ thể của chúng ta, ở cái chất gió ở trong cơ thể của chúng ta, hơi thở ra, hơi thở vào, nó di chuyển, nó thay đổi như thế nào, thì sinh diệt, hô tế, hoặc là nội ngoại, thì chúng ta đều ghi rõ như vậy. Mà để ghi rõ những điều đó đó, thì đòi hỏi một vị hành giả có cái sự tập trung, có cái chánh niệm để ghi nhận được. Bởi vì chính không đâu khác, tức là một người tu tập chính là mình quán chiếu ở chính thân ngũ uẩn của mình, quán chiếu ở đó. Thì ở đây khi nói đến sắc thô, sắc tế cũng như vậy, và thọ cũng như vậy. Thì cái thọ đó là một cái phần của tinh thần, phần tâm của mình, nó là một phần của phần danh pháp. Nó trong tứ danh pháp, nó là bốn phần của danh pháp, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thọ ở đây nó có được chính là sự xúc, do xúc mà có. Mà xúc ở đây tức là sự giao thoa giữa căn cảnh và thức. Và hả, có căn tức là có mắt, có cảnh tức là có cảnh sắc, có thức tức là thức. Nhãn thức nương tựa vào nhãn căn để bác biết được cái cảnh sắc đó, tạo nên một cái tâm lý mà ở đây đó là vui buồn, vui buồn, hay là ở một trạng thái bình thản, thản nhiên trước những diễn biến đó. Thì ở đây mà trong kinh á, thì Đức Phật này gọi rằng thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ không khổ không lạc, hay là thọ xả đó. Thì cái thọ mà có được đó, thật sự ra thì nó là do xúc, thật sự ra là nó do xúc. Chứ còn thường thì mình á, thường là trong giới một cái người bình thường á, không có tu tập quán chiếu, và những người mà không có tìm hiểu qua những cái lời, những cái Phật ngôn, những lời Phật dạy, thường có cái chấp ngã ở trong đó. Và thường chấp ngã là thân này là của tôi, thân này là của tôi, hoặc là cảm thọ này là của tôi. Tất cả những điều đó thì sự thật ra thì thân thì mình được hả, mà gọi là sắc thì nó phải là do các sắc hợp lại mới thành nên cái thân này. Mà cái yếu tố đầu tiên thì cũng phải là do tinh cha quyết mẹ và do vật thực để nuôi sống, chứ nó không có một cái gì được gọi là tôi trong đó được hết. Khi mà nói tôi thì cái đó đó mình gọi là của tôi, thì cái đó nó phải là nó theo như cái ý của mình, tức là nó không có mình, nó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, và nó không có những cái bức bách mà nó xảy ra. Khi mà mình hiểu như vậy đó, là cái sắc này đó nó cũng là sự giả hợp, tức là do điều kiện, do pháp này pháp kia hợp lại. Cũng như là chúng ta nói rằng hả, nói đến sắc thì phải trước tiên thì cũng phải có đất, nước, lửa, gió rồi, bốn chất rồi, bốn cái sắc đó rồi, chứ còn ngoài ra còn có những cái sắc phụ thuộc khác để có nên cái thân này. Và thọ này cũng vậy, có căn cảnh và thức nó mới tạo ra cái gọi là xúc, mà do xúc á, là ba pháp nó gặp lại cho nên là tạo nên cái cảm thọ, chứ không có một cái gì mà tôi cảm thọ trong đó hay là cái gì. Cũng như là ngài Xá Lợi Phất ngài nói là chỉ có sự cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Thường là với một người mà không có quán chiếu đó, thì thấy rõ, cho rằng là tôi đau, tôi buồn, tôi này tôi kia, thường gắn cái tự ngã mình trong đó, mà trong những cái vi tế mà có thể rằng là khó bao giờ lột ra được, thì bỏ được những cởi bỏ được những cái chấp ngã trong đó. Mà do mình chấp ngã đó, cho nên là trong đó khi mà mình chấp ngã đến thọ, tưởng hoặc là hành và thức có gắn cái tôi trong đó thì đều là khổ. Cũng như là Đức Phật ngày gọi rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, mà thương yêu thì phải xa lìa là khổ. Nói chung là Đức Phật ngày gọi rằng do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Từ cái việc mà mình chấp thủ sắc, thọ, tưởng, hành là thức có cái tôi, tức là do cái này là của tôi, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, hoặc là cái này là tôi, hoặc là cái này là của tôi, trong cái biết của mình cũng được gọi là tôi thấy, hay tôi nghe, hay cái đó là của tôi, hay là hoặc là tự ngã của tôi, tức là trong tôi đó, nó có một cái gì đó, nó trường tồn, mà dân gian người ta gọi là linh hồn, hay là cái gì đó. Thì cái mà mình chấp ngã đó, mà trong chúng ta biết rằng cái được gọi là chấp ngã đó, thì gọi là ngã chấp thủ, dính líu, hay hoặc là ôm ấp trong cái tự ngã, tức là cái ngã chấp của mình dính với cái thân ngũ uẩn của mình. Thì với một cái vị tỳ kheo đó, là mình bắn xa, là với một cái sự thấy rõ bằng cái chánh trí của mình, do thường ngày thường xuyên có tu tập tuệ quán, thấy rõ. Mặc dù tuệ quán thì quý vị biết rằng ngay cả những cái bước sơ khởi, cái bước sơ khởi của một cái vị hành giả tu tập về thiền quán cũng là nhằm để luyện tập cho mình, nhằm để quân tập cho mình có một cái chánh niệm vững, để mình thấy rõ được cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Và đến một cái mức độ cao hơn là vị ấy thấy rõ với cái trí tuệ, thấy rõ ở trong những cái tuệ minh sát, thì cái vị ấy thấy rõ bằng một cách rõ ràng, chính xác trong những cái tinh vi hơn nữa để đạt đến cái đạo quả niết bàn. Thì đó là trong cái giai đoạn mà một vị tu tập về thiền quán. Và Đức Phật ngày dạy rằng với một người mà một cái vừa tiến sĩ đầu tiên là mình thấy rõ, thấy xa, tức là thấy xa ở đây tức là thấy cả sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, sắc nội, sắc ngoại, sắc thô, sắc tế, thắng hay liệt, gần hay xa, thì mình phải thấy rõ như vậy bằng cách là thấy cả sắc, thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy và thức cũng vậy. Như vậy thì lột khi mà vị tỳ kheo đã với cái trí chánh trí của mình thấy rõ biết rõ như vậy thì sẽ lột bỏ những cái ngã chấp của mình, cái kiến chấp của mình về thân kiến hay là về ngã chấp liên quan đến cái thân ngũ uẩn này. Như vậy là một vị tỳ kheo giống như là một cái người mà sử dụng bắn một mũi tên, bắn đi thật xa, bắn đúng đích điểm như vậy. Và cái đó cũng là một cái vị tỳ kheo, cái hạng tỳ kheo thứ nhất. Và khi mà nói là cái hạng tỳ kheo thứ hai, là một người chiến sĩ thứ hai, ở đây Đức Phật ngày dạy rằng một vị tỳ kheo bắn đi chớp nhoáng. Chúng ta thấy là một người mà khi mà cung giặc mà nó đến cái người đó có một cái thiện, một cái người đó mà cầm cái mũi tên hoặc là cầm cái cây cung mà mình sớ rớ mình bắn không nhanh, bắn không mau á, thì sẽ là giặc nó sẽ xâm nhập vào. Thì phiền não cũng vậy đó, phiền não là nó cũng tùy thuộc vào tương ứng vào tâm. Mà nếu như mà chưa có dẹp được phiền não, cảnh do cảnh lậu đó nó tạo nên cái điều kiện, nó tạo nên điều kiện, và do tâm còn đầy những cái phiền não đó cho nên là dễ sanh lên những cái pháp bất thiện từ ở trong tâm. Và ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là với một cái vị tỳ kheo như là một vị chiến sĩ, mà ở đây là vị chiến sĩ thứ hai, tức là cái vị đó phải bắn nhanh. Ở đây là vị tỳ kheo như thế nào được gọi là bắn nhanh, bắn chớp nhoáng, là vị tỳ kheo tuệ tri thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tức là một vị tỳ kheo ở đây đó là phải thấy rõ, thấy rõ. Chúng ta biết rằng với một người mà ở trên cái phạm vi của một cái người phàm phu á, thì chúng ta có học Phật pháp cũng là ở trên lĩnh vực của một người có trí văn thôi, hoặc là ít nhiều chúng ta có được cái trí tư, nhưng mà chúng ta chưa có được có một cái trí tu, hay là ở một giai đoạn sát trừ phiền não, thì ở đây á, cũng như là Đức Phật ngài nói rằng là một người mà một vị tỷ kheo thấy được sự khổ, đồng nghĩa vị tỷ kheo, một vị hành giả mà thấy được sự khổ thì cũng đồng nghĩa là vị ấy thấy được cái con đường đưa đến diệt khổ. Nhưng mà một điều là chúng ta chỉ một người phàm phu á, thì chỉ có được cái trí văn thôi, mình cũng có được một cái sự cảm nhận khổ qua những gì mà chúng ta đọc, qua những cái Phật ngôn, những bài kinh. Chúng ta thấy Đức Phật ngày nêu về sự khổ, sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ. Nói chung là chấp thủ năm quẩn là khổ. Nhưng mà khi mà mình đọc qua những điều đó thì mình cũng có cái cảm nhận, và mình cũng có cái cảm nhận, cũng có cái suy tư qua lời của dạy của Đức Phật. Mình cũng có cảm nhận là thấy rõ ràng là khổ. Nhưng mà cái nhận thấy rõ của mình là khổ á, thì cái cảm nhận của mình, cái trí mà nhận của mình á, biết được của mình á, cái khổ đó đó cũng là trí của một người phàm phu thôi, chứ không phải là trí của bậc thánh. Cho nên rồi đó thì quý vị biết rằng là khổ thì biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn là mê, bởi do phiền não còn đầy, còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ. Cho nên là lần quần thì chúng ta cũng bậy. Có những lúc mà chúng ta có cảm nhận được những cái khổ thống thiết, hoặc là nó đến với mình, hoặc là nó đến với người thân của mình, hoặc là nó đến với cái người mà chung quanh mình, chúng ta có cảm nhận đó. Nhưng mà rồi thì chúng ta cũng chưa đủ trí tuệ để phá vỡ được cái màn vô minh, bóng tối đó. Mà vô minh là dày đặc, nó không thể biết được điều đó. Cho nên rằng khổ thì mình biết khổ, nhưng mà mình mê thì vẫn là mê. Mà Đức Phật ngài nói rằng nếu với cái trí tuệ mà thấy rõ được sự khổ, và thấy rõ được sự khổ, khổ của sanh, khổ của già, bệnh, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, do chấp thủ năm quẩn mà khổ. Tức là từ ở cái chấp thủ năm quẩn này đó, thì như chúng quý vị thấy rằng chúng ta khi có thân này đó, lúc mà nhỏ đó, thì chúng ta cái nhận biết của chúng ta nó không có nhạy bén, không có nhiều. Nhưng mà khi mà lớn một chút đó, thì chúng ta cảm nhận được cuộc đời. Thì từ cái cuộc đời, từ khi, đặc biệt là khi chúng ta càng sống trong những cái cảnh mà chúng ta có gặp những cái bất trắc, chúng ta cảm nhận trong cái sự khổ thật là nhiều. Bởi vì cái người mà họ có một cái cuộc sống không may mắn ấy, thì họ có cái khổ riêng của họ. Và cái người mà có cái cuộc sống may mắn ấy, thì họ có cái khổ riêng của họ. Không phải những cái người mà có may mắn, họ có đời sống may mắn mà họ không có cái khổ. Bởi vì họ có thân, họ vẫn có thân, và họ cũng phải chịu già, bệnh, chết như cái người mà kém may mắn. Cái may mắn là vì họ thiếu cái phước đời sống, thiếu cái phước vật, hay là thiếu cái phước vật, cho nên họ kém may mắn. Nhưng mà cùng chung là họ có một cái điểm chung với những cái người mà có may mắn là họ cũng đều có thân ngũ quẩn như người kia. Cho nên họ có thân rồi thì cái bệnh đau, mọi cái bất trắc, mọi cái gì nó cũng đều diễn ra hết. Mà khi mà mình có cái cảm nhận đó thì cũng một phần là mình nhận ra được là đời sống thật mong manh. Và như là ngài Rathabala ngài nói là đời là thế gian là vô hộ, vô chủ, ra đi là bỏ tất cả, và thường là bị nô lệ cho tham ái. Cho nên đã thấy được khổ. Cái khổ đây là cái bệnh mà quý vị, như Đức Phật ngài gọi là đó là cái bệnh, chính cái kết quả của căn bệnh. Mà cái nguyên nhân mà đưa đến căn bệnh đó phải nói đó là gì? Đó là do tham ái. Mà tham ái ở đây chính là gì? Đó là phiền não, hay là những cái con virus, những cái con virus mà nó gây ra chứng bệnh. Mỗi chứng bệnh nó đều khác nhau, nhưng mà những cái con virus là mầm mống đầu tiên để khởi ra cái chứng bệnh đó. Cho nên là mà Đức Phật ngài dạy rằng khổ ở đây là pháp mà chúng ta cần phải biết, chứ không cần phải tu tập nó. Mà tu tập là tu tập về con đường đạo đế để đoạn trừ những cái con virus đó. Giống như là chúng ta biết được sự khổ là một cái sự cảm nhận của mình, cái trí sanh khởi để mà mình nhận rõ như vậy. Rồi mình biết được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, Dạ, nguyên nhân dẫn đến khổ đó là tập đế, hay đó là phiền não, hay là gọi đó là một cách khác, đó là những cái con virus mà nó dẫn ra cái chứng bệnh, nó đưa đến cái chứng bệnh. Người ta bệnh này hoặc bệnh kia, bệnh nọ, thì tất cả điều đó nó đều có cái nguồn gốc, cái nguyên nhân mà phát ra bệnh, những cái con virus mà nó dẫn đến bệnh. Mà tham ái là một cái con virus lớn nhất, nó có thể dẫn ra nhiều cái bệnh khổ, mà nó diễn ra là nó khổ trong cái khổ khổ, trong cái hoại khổ, trong cái hành khổ. Mà cái người mà khổ khổ, tức là sự khổ của nạn tai, khổ của sanh già bệnh chết, rồi những cái chúng sanh may mắn hơn ở cõi trời, cõi người, cõi trời, hay hoặc là những cái cõi phạm thiên sắc giới, thì những chúng sanh đó còn bị chi phối của sự hoại khổ và hành khổ, tức là sự vận hành của các pháp hữu vi. Sự khổ đó là có, rồi hoại diệt đến rồi lại đi. Đó là những cái sự khổ của hoại diệt. Nói chung là đều nằm trong cái khổ, khổ, hoại khổ, hành khổ, là những cái pháp mà gọi là pháp hữu vi nó chi phối. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái khổ đế này, cái tập đế này đó, tức là chỉ cho cái phiền não, mà đặc biệt là ái tham. Cái tâm sân của mình nó cũng từ ở cái ái tham đó. Bởi vì nó có lúc vì nó là mặt trái của tâm tham thôi. Nó là mặt trái của tâm tham. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng biết rằng cái khổ là tập đế, là tập đế. Thì Đức Phật này nói cái cội nguồn đó đó, cái pháp bất thiện đó đó, cái cội nguồn của phiền não đó đó là cần phải đoạn trừ. Tức là cái pháp mà cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ ở đây là để mà đoạn trừ cái khổ đó là chỉ có đoạn trừ cái ái tham đó. Mà để đoạn trừ cái đó là chỉ có tu tập về con đường đạo đế thôi. Tức là có giới, có định và có tệ. Tức là một người mà thấy được cái con đường cả trên cái, ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng có những cái chỗ kinh thì ở những bài kinh thì Đức Phật ngày nói tu tập về bát chánh đạo, thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ học, thuộc về phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về phần giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về phần định học. Như vậy thì cả cái mức độ mà đang tu tập và tức là cái mức độ mà một bị cái trí tuệ thấy rõ được ở trong cái chánh kiến, mà thấy rõ được nhân quả, thấy rõ được những cái thiện nghiệp thực hành nên thực hành và ác nghiệp nên tránh, cũng là ở một mức độ của phàm phu, hay là của trong cái gọi là trong cái thế gian này. Nhưng mà ở cái mức độ mà chính đắc, tức là mức độ mà cái trí tuệ sanh ở trong bậc thánh, trong tâm của bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh Tu Đà Quần, ở cái mức độ giác ngộ đầu tiên, thấy được bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo ở trong tâm sơ đạo, để sát trừ những cái phiền não tương xứng, thì như vậy là cái trí tuệ của một người phàm phu thấy rõ về khổ đế, thấy rõ về tứ đế, ở trong một nghĩa nào đó thì nó cũng là trong cái trí tuệ của một phàm phu. Nhưng mà đặc biệt ở đây muốn nói tức là trí tuệ của một bậc thánh để thấy rõ được khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, và đạo đế đó là pháp cần phải tu tập. Mà để đoạn trừ những cái phiền não, tức là đoạn trừ ái tham hay là vô minh đó, thì phải chỉ có tu tập đạo đế. Đạo đế tức là thực hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh chánh niệm. Như vậy thì khi mà tâm đạo sanh khởi lên là để sát trừ phiền não, và khi mà sát trừ sạch hết tất cả những phiền não, tức là năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử đều tiêu sạch, thì vị ấy trở thành một bậc gọi là vô lậu, tức là một bậc mà hoàn toàn giải thoát, không còn các lậu hoặc, không còn dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa, tức là không còn gọi là tứ lậu, không còn các pháp lậu. Mà cái pháp lậu ở đây, dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu là những cái pháp mà nó ngâm tẩm, nó nhận chìm, nó đưa đẩy, nó thúc dục, nó đưa đẩy chúng sanh sanh tử luân hồi từ đời này sang đời khác. Và Đức Phật ngày dạy rằng với một cái vị tỳ kheo
thấy rõ được đây là khổ, đây là con đường đưa, đây là khổ, đây là khổ tập, tức là nguyên nhân để dẫn đến sự khổ, và đây là con đường đưa đến con đường đưa đến chấm dứt khổ, và đây là sự chấm dứt khổ. Tức là một cái tâm, khi mà tâm đạo sanh khởi lên, ngay cả từ tâm sơ đạo cho đến tâm tứ đạo, là để sát trừ những phiền não. Khi mà đạt được cái gọi là đạt được cái tứ quả, tức là một cái tâm của một bậc A-la-hán, thì vị ấy xem như là giống như là một vị hoàn toàn, là một vị hoàn toàn dứt sạch những phiền não, là chính đắc niết bàn ở trong ngay hiện tại. Mặc dù là vị ấy còn dư sót của ngũ uẩn, tức là hữu dư y niết bàn đó. Một vị mà chứng đắc A-la-hán hoàn toàn, nhưng mà còn dư sót do nghiệp, do phiền não của đời trước còn dư sót lại, nó để lại cái thân ngũ uẩn này. Và do gì? Do đó đó, cái vị ấy còn, do có thân này thì vị ấy có khi thì cũng bệnh hoạn, cũng ốm đau như vậy, nhưng mà tâm của các vị ấy đã hoàn toàn giải thoát. Thì cái trường hợp đó được gọi là một cái vị hoàn toàn giải thoát, mà gọi là niết bàn hữu dư y. Và sau khi vị A-la-hán từ bỏ cái thân này, bỏ cái thân ngũ uẩn này, vị ấy trở thành không còn sự hiện hữu ở trong một cái đời sống mới nữa, thì đó được gọi là vô dư y niết bàn, tức là không còn hiện hữu của các pháp hữu vi nữa, không còn hiện hữu của ngũ uẩn nữa. Như vậy thì cái vị tỳ kheo mà bắn chớp nhón, tức là thấy được cái sự ngay cả tâm đạo sanh khởi lên, thấy được sát na đạo sanh sanh khởi lên để sát trừ phiền não, và tâm quả là cái sát na quả ở đây, cái tâm quả ở đây là cái sự ghi nhận, biết được cái sự chứng đắc đó. Như vậy thì thấy một cách chớp nhón, tức là thấy gì, thấy được cái sự thật về tứ bốn cái sự thật là khổ tập diệt đạo. Và Đức Phật này nói là một cái vị mà thấy được sự khổ, đồng nghĩa là vị ấy thấy được cái con đường đưa đến sanh chấm dứt khổ, và thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, và thấy được sự tịch tịnh vắng lặng, đó là niết bàn, tức là diệt đế. Như vậy thì đây muốn được nói đến là, tức là chỉ cho cái bậc gọi là gì, chỉ cho từ bậc sơ đạo cho đến bậc tứ quả. Như vậy thì tùy vào mỗi bậc thánh như vậy là chứng đắc, là thấy được cái bốn cái sự thật này. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng mà vị sơ đạo, vị sơ quả thì cũng mới là sát trừ được ba cái phiền não đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấp thủ thôi. Và cho đến khi nào mà vị ấy chính quả vị A La Hán thì hoàn toàn dứt sạch năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Và cái vị hành giả thứ ba ở đây là chỉ cho cái vị tiến sĩ thứ ba nữa, tức là đâm thủng một vật lớn, thì cái vật gì cũng được gọi là có cái vật, nhưng mà vật lớn ở đây được chỉ gì, đó là vô minh. Đó là vô minh. Thật sự ra cái màn vô minh này đó là gì, có vô minh khi mà nói là nhân của quá khứ là vô minh, nhân quá khứ là vô minh, nhưng mà hiện tại nó cũng có thể là do tham ái, do điều này điều kia. Thì như vậy thì cái vô minh này là cái màn mà chúng ta thấy rằng nó là biểu trưng cho một cái, nó được xem như là một mắt xích đầu tiên của 12 mắt xích để tạo nên cái gọi là dòng luân hồi samsara này. Đó là như vậy. Bởi vì có vô minh cho nên mới có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão bệnh tử. Như vậy thì do có vô minh cho nên là có hiện hữu của thân ngũ uẩn. Như vậy thì cái vô minh ở đây đó là gì? Cái vô minh là gì? Ở đây chúng ta quay lại, cái vô minh ở theo trong tạng kinh, tức là cái sự không sáng suốt, không biết những điều đáng biết, và biết những điều không đáng biết. Biết những điều đáng biết ở đây tức là thấy về bốn sự thật khổ tập diệt đạo này, tức là thấy về sự khổ, thấy về nguyên nhân đưa đến sự khổ, thấy về sự chấm dứt khổ, và thấy con đường đưa đến chấm dứt khổ. Như vậy thì với một cái người vô minh á, tức là một cái vị mà đâm thủng cái vô minh này, đâm thủng vật lớn, đây là đâm thủng, phá bỏ cái màn vô minh, phá bỏ cái mắt xích vô minh. Vô minh thì theo tạng kinh thì gọi là định nghĩa, các ngài định nghĩa rằng do không biết về bốn sự thật đó, tức là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà theo luận tạng, theo A Tỳ Đàm, thì các ngài đã định nghĩa thêm nữa là do không có biết được quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Mà quẩn xứ giới hiện tại vị lai này đó cũng đồng có nghĩa là chỉ cho cái ngũ quẩn này thôi, và 12 xứ hay là 18 giới cũng chỉ là chỉ cho cái ngũ quẩn thôi, tùy theo cách chia sẻ, tùy theo cách giải thích để rồi chỉ cho cái ngũ quẩn này. Như vậy thì mình trở lại thì ở đây trong ba pháp này thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự liên đới với nhau, cũng như là từng cấp độ của một vị hành giả tu tập. Như vậy thì một vị mà đâm thủng được màn vô minh đồng có nghĩa là một bậc A-la-hán, quý vị. Tại vì sao? Đối với một bậc A-la-hán á, là một vị đó đoạn trừ được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng: ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Trong đó có vô minh. Như vậy thì cái vô minh đây là cái mà đối với một cái bậc chiến sĩ thứ ba là đâm thủng cái vật đó, tức là đâm thủng vô minh, tức là phá vỡ đi cái mắt xích vô minh trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên đó. Bởi vì 12 nhân duyên á, theo trong Phật giáo, Đức Phật ngài giải thích rằng không có một sự hiện hữu, không có một sự hiện hữu trường tồn của một cái gọi là tôi trong đó. Và Đức Phật ngài giải thích rằng không có một cái ai, một đấng tối cao nào đó, đấng thần linh nào đó, đấng tạo hóa nào đó có thể sanh con người ra, sanh chúng sanh ra, mà do là do chúng sanh từ ở cái Đức Phật ngài giải thích thì do cái 12 nhân duyên đó, tức là do vô minh cho nên sanh ra hành, do hành sanh ra thức, và do thức thì duyên cho danh sắc, và do danh sắc thì duyên cho lục nhập, vân vân. Thì khi mà mình nói rằng khởi đầu của 12 nhân duyên thì là khởi đầu mắt xích đầu tiên đó là vô minh, mà đoạn tiệt vô minh thì đồng có nghĩa là 11 mắt xích còn lại cũng sẽ bị biến mất. Như vậy thì trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng cái vị chiến sĩ thứ ba đây là đâm thủng cái màn vô minh. Như vậy thì trong 12 nhân duyên này đó, không phải là chỉ có đoạn tiệt vô minh không, mà bất cứ một mắt xích nào mà chúng ta chặt đứt được thì tự động 12 mắt xích đó nó không còn có cái khả năng nối lại nữa. Có nghĩa là dòng luân hồi không thể tiếp diễn được nữa. Thí dụ như chúng ta phân theo quá khứ, ở hiện tại và vị lai. Ở hiện tại thì mình chỉ cần đoạn tiệt được cái gì trong xúc, ví dụ như vậy. Trong giữa cái xúc và thọ đó thì cái cảm thọ của mình với một cái vị mà tu tập thiền quán, mình không còn ái liếm hay là chấp thủ cái tự ngã ở trong đó, đồng có nghĩa là một vị ấy chặt đứt được cái màn vô minh, hay là chặt đứt được cái dòng sanh tử luân hồi của mình. Như vậy thì cả ba cái vị chiến sĩ này, Đức Phật ngài dạy là một vị chiến sĩ thứ nhất là có khả năng bắn xa, tức là vị ấy thường có thường quân tập cho mình một đời sống có chánh niệm, thường xuyên theo dõi bằng cái sự chánh niệm và tỉnh giác thấy được cái sự sanh khởi của năm quẩn này. Và cái vị thứ hai tức là cái vị ấy thấy được bốn cái sự thật đó, và vị thứ ba tức là vị mà phá vỡ được cái màn vô minh từ ở cấp độ này, thì đồng có nghĩa là chúng ta thấy là ngay cả những cái vị mà đang tu tập thiền quán và những vị thánh hữu học và cho đến cái bậc thánh vô học là bậc mà hoàn toàn chấm dứt, tức là phá vỡ được cái màn vô minh, là cái bậc ba cái bậc chiến sĩ này là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường của chư thiên và nhân loại. Trong cái ý nghĩa bài học này là như vậy. Cho nên là để mà làm rõ hơn cho chúng ta được lợi ích nhiều hơn trong cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được sau cái bài giảng này chúng ta sẽ được chư tôn đức thảo luận bàn sâu vào cái đề tài hôm nay qua những cái câu thảo luận. Đến đây thì chúng tôi xin được phép chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài luôn luôn được thân tâm an lạc, và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Và xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử luôn luôn được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít. chúng tôi cũng quên nữa. Hôm nay công việc tiếp tục nữa, chúng tôi thì chúng tôi chịu trách nhiệm về trường học. Để chắc có lẽ là để đi đi chờ chúng tôi một chút nha. À, hôm nay thì chúng tôi thấy có sư trưởng, thầy Tập Thị Siêu nè, như có đại đức Chuyên Ngọ, vâng, dạ có ba vị. Dạ chắc có lẽ là câu đầu tiên thỉnh sư trưởng. Quý vị chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem lại đây. Bạch sư trưởng thì con cái đầu tiên, câu đầu tiên con xin hỏi sư trưởng, với một người mà tu tập thiền quán sư trưởng, thì cái trí tuệ mà thấy rõ về ngũ quẩn không phải là ta, là của ta, là trí của vị ấy là trí thiệt thế hay là siêu thế, con xin thỉnh sư trưởng phân định rõ là trên cái phương diện một cái vị tu tập thiền quán, con nghĩ là sư trưởng sẽ giúp cho cái đại chúng hiểu rõ về trong cái câu ý nghĩa câu số 1 này. Dạ, cả lĩnh vực thiền quán để thấy rõ soi chiếu thấy rõ năm quận. Dạ, con kính xin sư trưởng quan hỷ thảo luận cho cái câu đầu tiên. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ con kính xin sư trưởng.
Chưa có gì một mình làm, giờ làm sẽ bó má làm thầy vậy, cái quỷ tám người chủ gia một mình vừa là giảng rồi xuống điều hợp, nên là tôi phải lên để mà mấy để nãy giờ nói mệt á, mấy sự vô ủng hộ không sao đâu. À, có gì nào không có sư cứ mời tôi, cho ngày nào mà cho mấy sư đông đông thì thôi tôi. Mà tôi nghĩ còn ít thì hết, tôi khẽ đi vô tôi ủng hộ cho. Câu thảo luận số 1. Vì tỷ kheo, với trí tuệ thì rõ ngũ quẩn không phải là ta, là của ta. Thấy ấy là trí tuệ hiệp thế hay siêu thế? Xin trả lời trước rồi sẽ giải sau. Đó là trí tuệ hiệp thế Lokiya. Tại sao? Bởi vì khi mà gọi là siêu thế đó, Lokuttara, thì chính là Niết Bàn. Mà tâm mà biết cảnh Niết Bàn nên gọi theo là gọi là tâm siêu thế. Cũng như gọi là tâm dục giới, vì có dục giới là đối tượng nên gọi là tâm dục giới. Gọi là tâm sắc giới là bởi vì tâm đó còn bắt cái cảnh còn có sắc pháp, không phải còn lòng dục như có dục giới, mà không phải là không có sắc, nên gọi là tâm sắc giới. Còn gọi là tâm vô sắc là bởi vì cái đối tượng tu hành cũng như cõi vô sắc là không có sắc pháp. Như vậy thì tùy theo cái đối tượng mà đặt tên, cũng như gọi là tâm nhãn thức gì, tâm cái tính sắc vậy đó. Vậy đó thì gọi là tâm siêu thế phải là tâm bất cảnh Niết Bàn, tức là tâm đạo và tâm quả. Còn cái tâm một quán thì ngũ quẩn, như trước đây chưa gặp, chưa có Phật ra đời, chúng sanh chưa có hiểu biết thì có thể họ nghĩ rằng linh hồn tự ngã, rồi nghĩ là cái này của tôi, gặp những cái lối lý luận như là tôi suy nghĩ như vậy phải có cái tôi, nếu không có tôi thì đâu có cái gì suy nghĩ, vân vân, thì nhiều cái lối lập luận như vậy đó, thì cho rằng đó là có cái bản ngã, cái tự ngã hay là của tôi, theo cái lối thừa kiến chấp như vậy. Nhưng mà tới khi mà có gì mà tu tập thiền Vipassana, thiền quán, mới quán thấy cái mà gọi là Atta hay tự ngã là theo nghĩa như là có cá thể gì nào đó, chỉ có một, đơn thuần, và bất biến là không thay đổi. Nhưng mà khi người có trí thì quan sát không tìm thấy cái gì mà chỉ có một, mà không có gì thấy sanh lên mà không có bị hoại diệt, không có. Thành ra nghĩ mới nghĩ rằng như vậy cái mà ngã mà anh nói đó, tôi tìm hoài không có, không có cái ngã như anh nói, và tìm cái đơn thường không có, mà cái bất biến cũng không có. Thành ra là cái vô ngã đối với cái nghĩa ngã là như vậy. Thành ra khi còn quan sát ngũ quẩn, quan sát bằng ngũ quẩn thì mới tìm thêm coi, xem thử coi bây giờ có con kiến có đủ ngũ quẩn không. Thì thấy con kiến thì là nó là tế, còn con voi nó là thô. Nhưng mà dù thô hay tế thì nó vẫn có ngũ quẩn. Ngũ quẩn là sao? Thì dù con kiến, con hiện hay con kiến tí teo nhỏ thiệt nhỏ nữa, mà nó trong khi nó có cái sắc thân, nó dùng một tí đi nữa, một lân hư, một di trần nhỏ thì cũng kể nó là có sắc pháp. Nhưng mũi di trần thì nó chỉ có sắc pháp thôi, còn con kiến thì nó nhỏ tí ti như vậy, nhưng mà nó vẫn có cái sự sống, nó vẫn biết đi tìm thức ăn thức uống, vẫn có con mắt nó thấy, vân vân. Thì miễn là có dầu có cái thức nào, dầu là có con mắt nó thấy, là có nhãn thức, hay là nó có biết nóng rất lạnh gì đó thì cũng có thân thức. Mà miễn có thức, là tức là có một thức đi nữa cũng là có đủ ngũ quẩn. Bởi vì thân thức của, chẳng hạn thì nó vẫn có cái bảy tâm sở biến hành động sanh, thì trong đó có vẫn tứ dinh quẩn động sanh. Tứ của danh quẩn không thể nào mà bất khả phân, không thể là tách rời nó ra. Cũng như sắc thì tứ đại cũng bất khả phân, đất nước lửa gió nó còn hoàn quyện với nhau, thì tứ dinh quẩn cũng vậy. Nên nó thấy miễn là có vật đó mà có một thức nào thì kể như là có ngũ quẩn. Rồi nhìn tới quan sát tới con voi to lớn như vậy mà cũng chỉ ngũ quẩn thôi, đó là phần thô, phần tế, phần tốt chỗ xấu hay gần xa, chẳng hạn bên trong bên ngoài thì cũng giống như vậy. Thì quan sát ngũ quẩn thấy tìm dầu nhỏ như con kiến cũng không thấy cái gọi là tự ngã đơn thuần mà biết không thấy có tự ngã. Quan sát qua trong cái phạm vi là của ngũ quẩn, rồi từ đó mới vượt ra đối lập lại với cái ngũ quẩn là niết bàn. Ngũ quẩn hữu vi, niết bàn vô vi. Ngũ quẩn có sinh diệt, niết bàn không sinh diệt. Thì bây giờ khi mà tâm nó bắt được cảnh niết bàn, mới thật sự là lúc đó là tâm siêu thế. Còn quan sát trong này qua ngũ quẩn thì vẫn là cái tâm niết thế mà thôi. Trong bát thích samvita mắt cá là hay là vô ngã giải đạo có giải thích rõ. Khi với cái người mà quan sát thấy cái hữu vi tức là ngũ quẩn đó, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh chẳng hạn, thì thấy rõ cái thực chất như vậy thì gì đó đang chứng đắc cái tùy thượng thân nhẫn anulomakkaya khandiya, là có nghĩa là cái bản thân của nó là cái thượng thứ trí mà nó chịu kham nhẫn quán phân tích sâu vào đối tượng, đối tượng mà đương quán đó, cái đối tượng nó có thể là con kiến, đối tượng nó cũng có thể là con voi, đối tượng nó có thể là con người, hay là con trùng, con dế, bất cứ là cái vật bên ngoài, quán bên trong cũng vậy, thân thể của đương sự, của hành giả. Thì quán như vậy thì cũng nó nằm cũng có trong cái phạm vi của thượng thứ trí mà thôi. Và nếu mà phân theo 16 cái quán trí hay là 16 cái tệ minh sát đó, thì cái cô Tra Phu mới là đầu hướng đến cái bắt niết bàn làm cảnh. Nhưng bản thân của tâm của Ra Phu còn là tâm là thiền dục giới hợp trí, nên chưa hẳn là gọi là tâm siêu thế. Từ tâm đạo trở đi thân quả mới gọi là tâm siêu thế, tức là thấy cảnh niết bàn thật sự. Thì cái mà sắc na mà thuận thứ nằm trước cái Gotra Phu Anu Lô Ma Nhan là thuận thứ trí này, thì nó bắt đầu từ cái tuệ phổ thông đầu tiên mà cho tới cái hành xả trí, tức là qua cái hành xả đối với ngũ quẩn chưa tìm thấy được cái niết bàn làm đối tượng. Trong vô thanh tịnh đạo cũng giải thích giống như là cái người đi biển, họ có đem theo một con chim, khi ra giữa biển khơi họ không tìm được phương hướng nữa. Ngày xưa thì không có cái la bàn như ngày nay, nên người ta đang theo một con, có thể con đó là con quạ hay con chim ưng chẳng hạn, thì khi ra giữa biển không còn là định hướng được nữa, thì người ta thả cho con quạ nó bay lên. Thì nếu nó bay lên thì cao, nó tìm được một cái mé bờ, thì nó sẽ bay về cái phía bờ đất liền. Thì những ghe thuyền theo hướng đó mà đi. Nhưng mà nếu con quạ mà thả nó bay lên, nó bay vòng vòng, nó bay thiệt cao, nó cũng không tìm thấy được biển, thì cuối cùng con quạ nó phải bay trở về với cái thuyền đó. Thì đây muốn thí dụ rằng, khi mà cái thuận thứ trí mà từ cái đề bổ thông quán lên cho tất cả hành xã mà chưa tìm thấy được cái niết bàn, thì cuối cùng nó cũng phải quay trở về với cái quan sát cái ngũ uẩn, tất cả hành xã trí như vậy đó. Thì từ hành xã trí trở về trước đều là cái thượng thứ trí cả, mà thượng thứ trí thì nó không có khả năng biết được cái bàn, chỉ quan sát ngũ uẩn mà thôi. Nhưng mà chính nhờ cái thượng thứ trí này nó quan sát ngũ uẩn, từ đó nó đắc được cái tỳ thượng thân nhẫn. Mà khi có cái tỳ thượng thân nhẫn rồi thì sẽ có cái là chánh tánh cố định, cái sammatanijama và khởi lên. Mà sammatanijama là cái chánh tánh của cố định này, tức là tâm đạo. Mà hạ người có đắc được sammatanijama, tức là tâm đạo rồi, thì sau đó sẽ có phần tâm quả như dự lưu cho tới là quả là hán, tiếp tục như vậy. Thành như vô ngài giải đạo, ngài Xá Lợi Phất, ngài phân tích rất kỹ. Nhờ đó mà chúng ta thấy rõ ràng là nếu còn quan sát ngũ uẩn thì dù thấy ngũ uẩn sự sanh diệt, ví dụ như quan sát từng uẩn và từng phần một thấy sự vô thường của ngũ uẩn, mà cái chi vô thường nó là khổ, mà cái chi vô thường khổ thì nó là vô ngã. Nhiều quán thì sắc uẩn thấy nó vô thường bởi nó có nghĩa là sanh diệt, như là sắc uẩn chẳng hạn, thì do gì có vô minh sanh nên là sắc mới sanh, nếu vô minh diệt thì sắc diệt. Rồi vì có do ái sanh khởi nên cái sắc mới sanh khởi, nếu ái diệt đoạn diệt thì cái sắc cũng đoạn diệt. Rồi vì có nghiệp sanh khởi nên cái sắc mới sanh khởi, nếu mà nghiệp diệt thì là sẽ sắc cũng diệt. Rồi do gì vật thực sanh nên sắc mới sanh, nếu vật thực diệt sắc cũng diệt. Vì có cái sắc tướng sanh là sẽ có thấy cái thấy sắc tướng sanh là cái sắc sanh, mà vì có sắc hoại diệt hay sắc biến hoại là sắc diệt. Thì qua sắc như vậy thấy sanh diệt, rồi thọ tưởng hành thức cũng tương tự như vậy, chỉ khác đây ba chi đầu giống, hai chi sau thì khác rồi chút gì thôi. Nhưng mà nói như vậy để cho thấy rằng trong cái phạm vi mà quan sát như vậy, ngũ uẩn như vậy, thấy vô thường, ngũ uẩn là vô thường. Vô thường tức là nghĩa sanh diệt, mà sanh theo lý duyên sanh, diệt cũng theo lý duyên diệt. Thấy quán rõ như vậy thì chẳng gọi là cái tâm hiệp thế. Bởi vì ngũ uẩn là trong hiệp thế mà. Còn cái tâm mà biết ngũ uẩn, mà biết niết bàn nó mới gọi là cái tâm siêu thế. Chính ngay cái bản thân của tâm đạo tâm quả, vì biết cảnh niết bàn nên gọi là tâm siêu thế, chứ bản thân cái tâm đó vẫn nằm trong cái thức uẩn, cũng vẫn là ngũ uẩn, cái thức uẩn mà, nên cái bản thân của cái tâm đạo tâm quả vẫn là ngũ uẩn, vẫn là hữu vi. Nhưng mà vì biết cảnh niết bàn nên gọi là tâm siêu thế, chứ còn bản thân của tâm đạo tâm quả cũng chưa không phải là vượt ra ngoài ngũ uẩn được, vì tâm đạo tâm quả vẫn còn ở thức uẩn, vẫn là thức uẩn, vẫn là có tứ duyên uẩn đồng sanh trong khi đó. Thì trở lại câu thảo luận số 1 mà đại đức Pháp Tân vừa đưa lên là cái vị tỷ kheo với cái trí tuệ để đoạn ngũ uẩn, là của ta sự ấy là cái trí hiệp thế hay là siêu thế. Thì tôi đã giải thích nãy giờ cái chi pháp, thì cũng có dẫn chứng trong vô ngài giải đạo rất rõ và xác định rằng cái tâm quan sát ngũ uẩn vô thường sanh diệt nó thuộc về thượng thế trí, thượng thứ trí hay là thượng lưu trí. Thì nó là quan sát ngũ uẩn là cái thể hiện thế chứ không phải là siêu thế. Xin dừng lại đây. Nam mô Bụt Tha.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã hoàn thiện thảo luận cái câu đầu tiên, câu số 1. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 2, số 3 đi quý vị, để chúng tôi thỉnh thượng bồ tề siêu. Dạ. Dạ, kính bạch thượng tọa tề siêu thì cái câu số 3 đây thì được hỏi là cái vô minh đó, thường thường vô minh cho đến cái bậc mà A La Hán mới đoạn việc được, đoạn diệt được. Vậy chứ cái vô minh của cái bậc hữu học có khác chứ là cái vô minh của một cái vị phàm phu ở chỗ nào? Không, kính thỉnh thượng tọa sĩ siêu quan hỷ giải thích, cũng như là giải thích rõ, cũng như là làm cho cái câu hỏi này nó có thể rõ hơn để cho đại chúng có thể có được lợi ích. Dạ, một lần nữa con kính thỉnh thượng tọa siêu quan hỷ thảo luận cái câu thảo luận số 3.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ không? Dạ, tốt quá. Xin cảm ơn quý vị. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Trong câu thảo luận số 3 hỏi rằng vô minh của bậc hữu học khác với vô minh của phàm phu như thế nào. Sở dĩ có câu hỏi này vì đối với bậc hữu học, bậc tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm chỉ mới có đoạn tận năm hạ phần kiết sử, tức là bậc tu đà quần thì đoạn tận thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bậc tu đà hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân. Bậc A Na Hàm thì tuyệt trừ luôn cả dục ái và sân, tuyệt trừ hẳn dục ái và sân. Như vậy thì ba bậc hữu học chỉ mới có năm hạ phần kiết sử là đoạn trừ, còn lại năm thượng phần kiết sử trong đó có ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh thì chỉ đến A La Hán mới đoạn trừ. Do vậy bậc hữu học vẫn còn vô minh. Ở đây mới có câu hỏi rằng vô minh của bậc hữu học khác với vô minh của phàm phu như thế nào. Ở đây thưa quý vị, ý nghĩa này được nói đến như ở trong Patisamphida có giải thích, có liên quan đến những cái phiền não mà bậc hữu học chưa đoạn trừ. Thì ở đây vô minh cũng vậy, được đề cập đến. Nó có ba điểm khác hạng phàm phu thì cái sự vô minh đó nó là một bóng đêm dày đặc giữa khuya, như là bóng đêm dày đặc giữa khuya. Vô minh của kẻ phàm phu còn có thể còn khởi lên cái tà kiến được, còn có thể do vô minh chi phối hành, duyên hành mà tạo nên những cái điều trọng nghiệp. như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán làm thân Phật chảy máu chưa ra tăng. Rồi vô minh của kẻ phàm phu vẫn còn làm cho tiếp nối dài dẳng cái cuộc luân hồi bất tận. Đó là cái tình trạng của vô minh mà kẻ phàm phu có. Còn khi mà nói đến vô minh của bậc hữu học, mặc dù vô minh thượng phần kiết sử chưa được đoạn trừ, chưa được kỳ trừ, nhưng mà ở đây bậc hữu học với thánh trí sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đã đoạn trừ một số phiền não quan trọng. Thành thử ra vô minh đối với vị ấy cũng giống như là bóng tối của cái thời rạng sáng. Ví dụ như đã bốn năm giờ sáng rồi, ở ngoài trời đã tờ mờ, nhưng mà khi người ta gọi nhau đi ra đường hoặc là đi đến nhà người bà con, thì lúc bây giờ những người kia họ mới nói rằng trời còn tối, đi đâu vậy, đi đâu sớm vậy. Thì ở đây vô minh của bậc hữu học cũng như thế đó, cũng giống như trời rạng sáng vậy đó, thấy là còn tối đó, có nghĩa là chưa có được tỏ rõ. Khi mặt trời chưa mọc lên, nhưng mà không thể nói rằng là bóng tối dày đặc, dày đặc cũng như là bóng tối của giữa đêm khuya. Ở đây vô minh của bậc hữu học có ba điểm mà nó đi ngược lại với vô minh của kẻ phàm phu. Thứ nhất là đối với cái bậc thánh hữu học tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, dù còn vô minh nhưng mà vô minh đó nó không đủ sức để tạo nên những cái ác nghiệp, những cái trọng nghiệp như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu. Thứ hai nữa là vô minh của bậc hữu học còn là còn như vậy, nhưng mà vị ấy luôn có chánh kiến, hiểu đúng, chứ không có rơi vào tà kiến. Cái trường hợp thứ ba là mặc dù còn vô minh đó, nhưng mà vô minh này đã bị thánh đạo làm cho yếu đi, nó không còn đủ sức để kéo dài cái sự luân hồi nữa. Nếu là bậc A-na-hàm thì vẫn còn tái sanh, nhưng mà tái sanh quá sanh về cõi sắc giới tịnh cư, rồi sẽ viên tịch ở đó, sẽ chính A-la-hán viên tịch ở đó, chứ không trở lại cõi dục giới, không luân hồi trở lại cõi dục giới nữa, nên gọi là bất lai. Nếu đối với bậc Tư Đà Hàm thì cho dù vẫn còn tái sanh trở lại cõi dục giới nhưng không quá một lần nữa, nên gọi là bậc nhất lai. Đối với bậc Tu Đà Quần, bậc hữu học Tu Đà Quần, cho dù vô minh vẫn còn nhưng mà vô minh ấy không kéo dài cái sự luân hồi sinh tử đến đời thứ 8. Có nghĩa là nếu có sanh còn luân hồi trở lại cõi dục giới thì chỉ nội trong 7 kiếp, 7 đời mà thôi. Do vậy chúng ta thấy ở đây vô minh của bậc hữu học khác với vô minh của phàm phu như thế đó. Kẻ phàm phu vô minh giống như bóng tối dày đặc giữa đêm vào đêm khuya. Còn vô minh của bậc hữu học thấy còn tối như vậy nhưng mà đã rạng sáng rồi, chưa có tỏ rõ thôi. Thì chúng ta phải hiểu ở đây như thế, chớ không thể nói rằng bậc hữu học chưa đoạn trừ được vô minh rồi chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy thì bậc hữu học vẫn còn giống như kẻ phàm phu, bởi vì kẻ phàm phu vẫn có vô minh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nó khác nhau ở chỗ đó. Hoặc chúng ta thí dụ một cách khác, nếu chúng ta muốn nói thêm một thí dụ nữa thì chúng ta nên phải nói như thế này. Cái không biết của cái người dốt nát, người mà thất học, không có học chữ nghĩa, thì nếu mà nói đến trên phương diện văn chương, triết lý thì họ không biết. Cái không biết đó là không biết của kẻ thất học. Đối với một người họ đã học cao nhưng mà cũng vẫn có những điều họ không biết. Cái không biết của cái người có học đó, cái không biết đó về tại vì chưa học tới hoặc không nằm trong lĩnh vực của họ, chứ không thể nói rằng một kẻ thất học với một người có học, cả hai đều không biết cái chuyện đó, không biết cái việc đó, không biết cái triết lý đó, ý nghĩa đó, rồi cho rằng hai hạng người giống nhau. Không phải như vậy. Kẻ phàm phu của chúng ta giống như kẻ thất học. Còn đối với cái bậc thánh Tu Đà Quần Tứ Đà Hàm là bậc hữu học, còn phải học thêm nữa chứ chưa phải hoàn toàn, nhưng mà không phải là bị vô minh thất học như kẻ phàm phu. Đó là ý nghĩa của câu thảo luận 3 mà chúng tôi xin được chia sẻ trong phần thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân là thường chào thầy siêu rất nhiều. Thầy Hòa đã hoàn thiện cho mình cái câu số 3. Bây giờ thì xin không biết là thầy Đức Trí Ngõ có trước máy không? Đức Trí Ngõ có chiếc máy. Nếu để Đức Trí Ngõ có chiếc máy thì Đức Quang Nghĩ cho tín hiệu để mời thì Đức thảo luận cho cái câu số 2. Cảm ơn Đức. Bây giờ cái câu số 2 ở đây được nêu ra, bậc hữu học có liễn tri được tứ đế hay không, hay chỉ có bậc A La Hán mới tỏ ngộ được? Ở đây thì cái câu mà Thượng Tọa Thầy Siêu đặt ra ở đây đó, thì xin đại đức Trí Ngõ Quang Hỷ thảo luận cũng như là chia sẻ cái suy nghĩ của mình, biết của mình trong cái câu hỏi này. Xin đại đức.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ sư trưởng, lễ sư phụ Tề Siêu, kính đảnh lễ đại đức Pháp Tăng, chư tăng cùng chư Phật tử. Dạ, không biết chư vị có nghe con nói rõ không ạ? Dạ alo. Dạ alo, 1 2 3 4. Dạ sa thú. Dạ xin chuyên các vị. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, con xin phép được thảo luận câu số 2. Dạ. Thì kính thưa chư Phật tử rằng với câu thảo luận này, chúng tôi xin phép được thảo luận là bậc cửu học mà có liễu tri được tứ diệu đế hay không, hay có bậc A La Hán mới tỏ ngộ được. Thì kính thưa chư Phật tử rằng trước tiên nhất, chúng tôi xin phép được trình bày với vị về cái khía cạnh của bốn vị, tức là từ vị đạt được đệ nhất sa môn, tất nhiên là bậc Tu Đà Hoàn, đạt được đệ nhị sa môn tức là Tư Đà Hàm, đệ tam sa môn tức là A La Hàm, và đệ tứ sa môn tức là A La Hán. Trong kinh Đức Phật cũng có dạy rằng, này các thầy tỷ kheo, nơi nào còn có Bát Chánh Đạo thì nơi đó còn có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Thì kính thưa quý vị rằng một bậc Tu Đà Hoàn á, thì vị ấy diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Dạ. Yeah. Còn bậc Tư Đà Hàm thì vị ấy giảm nhẹ thêm hai hạ phần kiết sử, tức là dục ái và sân. Và kế đến là bậc A Na Hàm là vị ấy diệt trừ luôn hai hạ phần kiết sử là dục ái và sân. Và cuối cùng là vị A-la-hán thì dứt cả 10 phần kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Dạ. Vậy thì đối với một vị mà hữu học, tức là bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A La Hàm được gọi là bậc hữu học, và bậc A La Hán được gọi là bậc vô học. Vậy thì chúng ta biết rằng bậc hữu học thì chỉ diệt trừ được bậc hữu học mà cao nhất, tức là bậc A La Hàm, thì mới diệt trừ được năm hạ phần kiết sử mà thôi. Dạ, năm hai bậc kiết sử thôi. Chỉ có duy nhất bậc vô học, bậc vô học tức là bậc A La Hán mới diệt trừ luôn năm thượng phần kiết sử. Vì lý do đó cho nên chúng ta thấy rằng vấn đề mà tứ đế, dạ, vấn đề mà liễu tri tứ đế là về khổ tập diệt đạo, dạ, khổ tập diệt đạo. Tức là chánh chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đó là thuộc về đạo đế, tức là con đường mà đưa đến sự diệt trừ cái khổ. Dạ. Thì kính thưa chư vị rằng bậc hữu học, dạ, là vẫn thấy được tứ đế, dạ, vẫn biết được tứ đế, vẫn biết đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Chính là vị ấy thấy được như vậy, và thấy được như vậy, và cho nên vị ấy mới chứng được cái quả vị là Tu Đà Hoàn, vì có một cái trí tuệ rõ ràng, thấy được trong sáng với một cái trí tuệ chân chánh như vậy, tức là chánh kiến. Cho nên vị ấy không còn một cái hoài nghi về thân kiến nữa. Dạ, không còn hoài nghi thân kiến nữa. Cho nên vị ấy chỉ biết được về tứ đế thôi. Chứ không có hoàn toàn, dạ, không hoàn toàn mà liễu tri hết, dạ. Không hoàn toàn liễu tri hết. Chỉ biết rõ được tứ đế để diệt trừ được nha, diệt trừ được cái thân kiến. Cho nên nói về cái vấn đề bậc hữu học á, thì nó liễu tri được mà tứ diệu đế á, thì phải nói là vẫn liễu tri được, nhưng mà không có liễu tri hoàn toàn. Dạ, phải nói là không liễu tri hoàn toàn, không có liễu tri triệt để. Dạ, chỉ có bậc vô học và bậc vô học mới hoàn toàn tỏ ngộ được cái vấn đề tứ đế này thôi. Cho nên qua câu thảo luận này, tôi xin phép được chia sẻ là như vậy, là chỉ bậc hữu học là chỉ liễu tri một phần của tứ đế và chứ không có liễu tri hoàn toàn. Dạ, chỉ có bậc vô học là bậc a la hán, là vô vô lậu, là bậc ấy mới hoàn toàn liễu tri hết tất cả 10 kiết sử. Dạ, 10 kiết sử. Dạ, vì ấy mới có thể hoàn toàn xé rách cái 10 cái kiết sử đó. Dạ, vậy thì xin phép được. Dạ, bậc hữu học là học mới biết phải không? Dạ vâng, là bậc hữu học là bậc vẫn còn phải học nữa. Dạ, vẫn còn phải học nữa. Tất nhiên là bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, ba bậc này được gọi là bậc hữu học. Và còn bậc cuối cùng tức là bậc A La Hán, tức là bậc vô học. Dạ, đó là tất cả có bốn 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 bậc bậc thánh. Bậc thánh thứ nhất là bậc thánh gọi là Tu Đà Hoàn, bậc thánh thứ hai gọi là Tư Đà Hàm, bậc thánh thứ ba là A Na Hàm, và bậc thánh cuối cùng là bậc thánh A La Hán. Dạ, thì khi đã chúng tôi vừa vừa giải thích rõ. Dạ, thì dạ xa thôi. Nếu có cái điều chi sơ thất, xin kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ, xin thỉnh sư phụ về siêu dạy bảo thêm. Dạ, con xin kính hết lại đây, xin kính nhường mic lại cho đại đức điều hợp. Dạ, trước khi dứt lời, xin kính chúc chư tôn đức tăng cùng chư Phật tử lúc nào cũng an lạc. Dạ, xa thúc.
Dạ, cảm ơn sa số chuyện được xin ngỏ. Bạch thượng tọa tài xin, con thì cũng vừa nghe đại đức Trí Ngõ cũng đã thảo luận liên quan đến cái câu số 2 này, nhưng mà ở đây con cũng muốn thỉnh thượng tọa tài xin có thể giải thích rõ thêm về cái ý nghĩa liên hệ đến cái câu số 2 này nữa. Ví dụ như bây giờ biết rằng một bậc hữu học liễu tri tứ đế, như vậy thì có liễu tri như thế nào, và đối với cái bậc mà A La Hán liễu tri cái đối với một bậc A La Hán liễu tri về tứ đế, nó tỏ ngộ về tứ đế khác nhau ở chỗ nào, thì con xin thỉnh thượng tọa tề siêu quan hỷ có thể thảo luận bổ sung thêm. Dạ, một chung là đại đức Trí Ngõ cũng đã thảo luận rồi, nhưng con cũng muốn thượng tọa tề siêu làm rõ thêm để sáng tỏ được cái câu hỏi này để chứng được nữa. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa tề siêu. Không biết là thượng tọa có trước máy không? Dạ, con xin lặp lại là không biết là thượng tọa tề siêu có trước máy không? Chắc có lẽ là thượng tọa tề siêu không trước có trước máy rồi. Thôi bây giờ để chúng tôi... Dạ, con xin lặp lại, sa thú con thấy bàn tay thượng tọa tề siêu rồi. Con xin lặp lại cái câu hỏi số 2, mặc dù là đại đức Trí Ngõ cũng đã thảo luận cái câu số 2 rồi, nhưng mà ở đây con cũng muốn thỉnh ý thượng tọa tề siêu bổ sung thêm là cái việc mà tỏ ngộ về tứ đế đó, thì đối với các bậc hữu học tỏ ngộ về tứ đế nó khác nhau vậy đối với các bậc mà vô học, đặc biệt là bậc A La Hán, cái chính ngộ về tứ đế như thế nào. Để con vì lợi ích của đại chúng con kính thỉnh thượng tọa tề siêu có thể bổ sung thêm. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính lễ sư trưởng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì nãy chúng tôi có công việc một chút xíu, rằng chúng tôi cũng không có nghe được cái câu trả lời của đại đức Trí Ngõ về cái câu trả lời của thảo luận số 2. Nhưng mà bây giờ nếu như đại đức Pháp Tân đề nghị chúng tôi bổ sung thêm cái câu số 2 là bậc hữu học có liễu tri được tứ đế hay không, hay là chỉ có bậc A La Hán mới tỏ ngộ. Lẽ ra thì cái câu hỏi này đó, đại đức Pháp Tân nên cung thỉnh sư trưởng bổ sung thêm. Ủa, cái máy của chúng tôi nghe không rõ, cho nên không biết đại đức Pháp Tân đang hỏi chúng tôi câu hỏi nào vậy. Đại đức Pháp Tân đang hỏi chúng tôi câu hỏi nào đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao Mai Lan Cúc Trúc lại cho rằng không phải là câu hỏi số 2 này? Ở đây nếu như đại đức Pháp Tân đã xác định là cái câu hỏi số 2 thì chúng con cũng xin đảnh lễ sư trưởng và xin thỉnh sư trưởng bổ sung thêm là cho cái câu số 2 bậc hữu học có liễu tri được tứ đế không, hay là chỉ có bậc A-la-hán mới tỏ ngộ. Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng.
Tôi đưa tay là vì nghe tình thật đại siêu nói bằng việc nên là không có nghe được sự Trí Ngõ trả lời. Rồi lại cũng đang phân dân không biết là có người chat Mai Lan Cúc trước nói là câu nào đó. Do đó nên tôi vì nãy giờ có ngồi có nghe đó, có nghe rõ sự trả lời của sự Trí Ngõ cũng như của tình thật đại siêu khi này, nên là tôi đã nắm được cái đại ý của những câu trả lời này, nên là do đó nên cũng như vô để hỗ trợ cho cái sự trả lời cho chúng ta tới siêu chưa nắm rõ về bằng việc gì đâu mai nữa. Câu thảo luận số 2 mà sư Trí Ngõ hồi nãy nó giải thích đó, thảo luận là bậc hữu học có liệu ghi được tứ đế không, hay là chỉ có bậc A La Hán mới là toàn ngộ, đó là cái đại ý của thảo luận số 2. Ở đây thì chúng ta nên hiểu như thế này. Cái tứ đế là bốn sự thật này thì bất cứ là đạo quả nào cũng đều là phải thấu qua toàn bộ tứ đế, không có gì sai cả. Cũng như có người hỏi ngài Xá Lợi Phất như là làm thế nào để chứng được đạo Tu Đà Quán, thì ngài dạy cũng là thực hành bậc chánh đạo. Rồi khi hỏi làm thế nào để chứng được Tư Đà Hàm, An Hàm cho thích A-la-hán thì ngài Xá Lợi Phất cũng là bậc chánh đạo. Vậy mới như vậy là bởi vì thực hành là bậc chánh đạo mới thấy rõ được cái việc đế là niết bàn, mà cái tâm mà đang thấu rõ cái niết bàn tức là cái là đạo đế, mà đối tượng của cái đạo đế đó là diệt đế. Hai cái này là nên mà muốn biết được cái diệt đế đó do gì mà giờ thì cái diệt đế này là đối lập với cái khổ đế và tập đế, nó nói như vậy. Thành ra không phải là vị tu đạo quần mà chưa biết được tứ đế hay là biết câu chuyện một phần, không phải. Tứ đế là phải biết xuyên ra suốt, biết thấy rõ luôn cả bốn sự thật này, còn thấy một là thấy tất cả, bất cứ dầu khổ tập diệt đạo, cũng như là khi mà minh sinh khởi đi vô minh diệt ánh sáng sanh thì bỗng tối diệt. Do đó nên hãy là những cái trí mà nhán lên thấy được rồi thì như là hãy có cái ánh sáng phát sinh lên thì bốn tối diệt mất, thấy rõ được các sắc chung quanh, thì bốn việc này nó cũng tương tự như vậy đó. Và chính vì như vậy nên thành ra giữa các bậc khổ học với các bậc a la hán khác nhau về cái vấn đề mà a la hán thì diệt tận vô minh, còn bậc khổ học thì cũng vẫn còn vô minh, nhưng mà vô minh của bậc khổ học không phải như vô minh của phàm phu. Vô minh của phàm phu giống như là đêm 30 trời tối đen như mực, mà không có một tia sốt chớp hay là một ánh sáng nào cả. Nhưng mà đối với cái vô minh của vị hữu học giống như là cái đêm tối mà trong những đêm mưa gió có sấm sét, có thể trước đó đó thấy chung quanh tưởng đâu là ma quỷ hay người hay thú chẳng hạn, nhưng mà khi mà trời chớp nhát sáng lòe lên một cái thì thấy rõ trước mặt không phải ma quỷ, không phải người thú gì cả, thấy rõ rằng có cây bụi chuối, có gốc cây, có vật chung quanh, chứ không phải như là hồi mà chưa có cái ánh sáng lé lên mình tưởng là người hay thú hay ma hay quỷ hay tưởng gì vậy. Thì sau khi cái ánh sáng nó tắt rồi thì bóng tối phủ trở lại, nhưng mà bây giờ cái hiểu biết của cái người này không còn phải như lúc mà chưa ánh sáng chưa có lé lên, chưa có cái tia chớp, nên người ánh sáng của khoa học như là sợ lôi như điểm, như sấm sét nhá là như vậy. Vì hồi nãy chưa hoàn toàn không biết gì cả thì tưởng chung quanh mình là người thú là ma hay quỷ, nhưng mà lé lên rồi thì thấy rồi, nhưng mà sao dù cục vô minh bao phủ trở lại đi nữa thì cái ấn tượng này vẫn còn, không còn là nghĩ là ma là quỷ là thú là vật là gì cả, mà thấy nó là gốc chuối gốc me, ok. Như vậy thì cũng như cái trí của bậc hữu học, dù sao đất vô minh trở lại, nhưng mà cái vô minh nó bao phủ trở lại, nhưng mà cái ấn tượng này biểu là bây giờ biểu cái người này nó chỉ trở lại nói đây con ma nè, đây con cọp nè, nó không tin, tức là chỉ cứ hoài nghi rồi, không còn nghi ngờ nữa. Thì không phải hồi nãy tôi chưa có ánh sáng, chưa có lé lên thì tôi tung tưởng như vậy, nhưng mà nhờ ánh sáng mà tia chớp sấm sét chớp lên tôi lé lên tôi thấy rõ rồi. Thì không phải ở cây gốc chuối thấy nó lắc lư như vậy là đó tàu chuối, chứ không phải là ma quỷ gì cả, vân vân, thế nên như vậy. Nhưng mà lúc đó phải thấy rõ tứ đế, chứ không phải là thấy một phần, mà cái tâm đạo đế thì đang bắt cần diệt đế, hai tâm này. Thì mà diệt đế thì nó đối lập với cái khổ đế, mà há có khổ đế là nhân của nó là tham ái và thập đế, là thấy một là thấy tất cả. Nhưng mà sẽ bậc hữu học rồi sau đó vẫn còn trở lại cái vấn đề của mình, và rằng có thể thêm một ví dụ nữa. Sau khi cho cái ví dụ này, tôi cho một ví dụ khác nữa. Giống như một cái người mà có cái được người ta cho mang cái hiển vi đó, thì khi mang kiến vô thì thấy trong những vật mà đem thí nghiệm, trong cái chén nước, từng thức ăn, thấy thôi di trùng bò lúc nhúc, biểu cái người đang mang kiến vô, họ ăn những cái món đó thì họ không dám ăn, nhưng mà cho họ coi rồi rồi dẹp đi cái kiến đó. Rồi thôi, nãy giờ thí nghiệm xong rồi, thôi ra ngoài uống nước, ra khỏi phòng thí nghiệm rồi ha, bây giờ bắt đầu dọn lên, cũng mâm cao cổ đầy, cũng món ăn này kia, nhưng bây giờ không cho mang kiến nữa. Thì tuy rằng họ cũng có ấn tượng ngờ ngờ vậy, nhưng mà bây giờ họ ăn được, nghĩa là gì, không còn mang cái kiến gì nữa, nên họ không thấy nghĩa là con vi khuẩn vi trùng nó bò lúc nhúc. Chứ nếu mà họ mang kiến trong đó nữa thì họ thấy họ gì không dám ăn. Mà hồi nãy thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thì thấy như vậy, rồi bây giờ ra ngoài thì dọn đồ ăn ra thì không có mang kiến gì, thì mặc dù họ có ấn tượng như vậy nhưng mà có thể ăn được. Cái có thể ăn được đó như là vô minh trở lại, nhưng mà dù sao đi nữa họ vẫn có ấn tượng rằng trong những chén nước chúng ta có những vi trùng, nhưng mà giờ thì họ không có thấy rõ nên họ có thể ăn được. Thì cũng giống như một khu học tương tự như vậy, Nhưng mà trong lúc thấy thì phải thấy là rõ, chứ không phải là thấy chưa một phần. Khi mang cái kiến hiện nhiều thì thấy tường tận như thế nào, thì đối với cái trí tuệ của bậc Tu Đà Quần đã thấy được cái pháp rồi thì không còn nghi ngờ nữa. Dù cho là chư thiên hay ma, đã chư thiên ma mà xuống hồn quá hình, Đức Phật như 32 tướng tốt, 80 tướng phụ mà nói những sai pháp như trong kinh mà giải thích, thì cái vị Tu Đà Quần này biết liền cho là ông người này là chư thiên, là càng thất bại dùng bài Phật, là chỉ gì này thấy pháp. Cũng như là sau khi mà đã là có ánh sáng lé lên thấy rồi, mà thấy thì rõ ràng, mặc dù vô minh có phụ lệ đi nữa không nhận ra những vật này, nhưng mà không còn cái sự mê làm chặt sai như là cái hồi chưa thấy. Khác với cái phàm phu, phàm phu thì hoàn toàn không có biết cái tứ diệu đế. Nhưng bậc thánh hữu học từ Tu Đà Quần ra tới kể cả A-la-hán đạo cũng là hữu học nữa, tức là vì còn đang thực hành theo tam học và giới học, định học, tuệ học, nhưng mà vô học phải là A-la-hán quả. Bởi vì A-la-hán đạo cũng còn gọi là hữu học, bởi vì A-la-hán đạo đang sát trừ phiền não, còn cái tên A-la-hán quả thì không còn phiền não nào để sát trừ, mới gọi là vô học, vô lậu học. Còn A-la-hán đạo thì đang sát trừ phiền não nên cũng kể là hữu học. Mà hữu học thì từ Tu Đà Quần đạo cho tới A-la-hán đạo thì những vị này cũng phải là thấy rõ tứ đế, chứ không phải là không thấy. Và đây là góp phần thêm cho coi câu bổ sung câu thảo luận số 2 dự liệu trên để là như vậy. Xin tạm dừng ở đây. Nam Mô Bụt Tha Nhất.
Và sa thú chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã quan nghị thảo luận bổ sung cái câu số 2 ạ. Mặc dù là còn câu số 4 nữa nhưng mà con cũng đã thấy hết giờ rồi. Cho nên là chúng con xin được tạm gác cái chương trình thảo luận qua một bên. Bây giờ thì con xin quý vị post cho chúng tôi cái bản tin hôm nay đi, để chúng tôi có rồi. Cái bản tin ngày mai đó, hôm nay đó là cái bản tin số 2825 do Như Quang biên dịch. Bản tin này nói đến Đức Đạt Lai Đạt Ma tuyên bố quyết định rời bỏ chính trị. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị và lời đọc của Đạo Hữu Vô Bất Phi. Lời Đạo Hữu Vô Bất Phi đọc bản tin hôm nay.
Nam Mô Bụt Đại Giác, Nam Mô Tham Mạng Giác, Nam Mô Sơn Khai Giác. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong chúng. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh chị. Tam Sa La, ngày 10 tháng 3 năm 2011. Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã tiếp tục cuộc tranh đấu dài 6 thập niên cho sự tự do của Phật tử Tây Tạng, hôm nay đã tuyên bố quyết định từ chức vai trò người lãnh đạo chính phủ Lưu Vong Tây Tạng và trao quyền lại cho người lãnh đạo được bầu tự do. Tuy nhiên, người lãnh đạo tinh thần 75 tuổi của Tây Tạng đã nói rõ ngài tiếp tục vai trò của ngài chỉ vì Tây Tạng. Thông báo trong bài diễn văn trong dự kỷ niệm 52 năm ngày nổi dậy của Tây Tạng, nhà Nobel Hòa Bình nói ông sẽ chính thức đề nghị với Quốc hội Tây Tạng hãy tu chỉnh những gì cần thiết trong hiến chương cho người Tây Tạng lưu vong, phản ánh quyết định của ngài về việc giao trách nhiệm lại cho một người lãnh đạo được một lần. Vào đầu thập niên 60, tôi đã liên tục nhấn mạnh rằng người Tây Tạng cần một vị lãnh đạo bầu cử tự do bởi người Tây Tạng, một người mà tôi có thể trao quyền, và hôm nay rõ là đã đến lúc chúng ta làm cho điều này trở nên có hiệu lực. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, người đã trốn đến Ấn Độ vào năm 1959 sau cuộc nổi dậy chống Trung Quốc thất bại, nói quy ông tại ngôi chùa chính trên ngọn đồi này. Quốc hội mới sẽ được bầu khi toàn thể dân Tây Tạng trên toàn thế giới sẽ bầu vào ngày 20 tháng 3. Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố ý định từ bỏ chính trị, ngại quan gì đến việc trốn tránh trách nhiệm. Điều này có ích lợi cho người dân Tây Tạng về lâu, về thầy dạy, không phải vì tôi chẳng hạn. Người Tây Tạng đã đặt đức tin và sự tính cẩn nơi tôi. Do vậy, như một cá nhân giữa những người này, tôi hứa góp phần cho sự công bằng cho Tây Tạng. Ngài tuyên bố trong bài diễn đăng dài 15 phút bằng ngôn ngữ Tây Tạng. Hàng trăm người gồm cả trẻ em và phụ nữ đã buông tập về ngôi chùa để tôn vinh những người đã bỏ mình cho Tây Tạng và để nghe bài diễn văn thường niên của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhà lãnh đạo tinh thần nói rằng Ngài tin tưởng dần và mọi người sẽ hiểu được ý định của Ngài, sẽ hỗ trợ và sẽ để cho nó có hiệu lực một cách thực nghi. Tuy nhiên, Ngài sẽ tiếp tục là vị lãnh đạo tâm linh của Phật tử Tây Tạng. Trước đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bày tỏ ý định từ chức, nhưng đây là lần đầu tiên Ngài công bố ý định rõ ràng và thỉnh cầu người Tây Tạng hãy chấp nhận quyết định này. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ. Con cùng thượng sư trở lại điều hành diễn đàn.
Dạ, rất cảm ơn đạo hữu của Quốc Duy đã đặt cho bản tin này. Cảm ơn cô Như Quang đã dịch cho bản tin hôm nay. Ngày mai thì chúng ta có một cái bài học diễn ngôn con ngựa. Thì ngày mai sẽ được chia tôn đức giảng cho đại học hôm nay. Một lần nữa, chúng con kính tri ân chư tôn đức các ngài đã quan hệ hoàn lành được thánh vinh để giảng pháp cho quý vị nghe. Và một lần nữa, con kính tri ân quý ngài, kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên một kinh nghiệm sẽ là chúng ta.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tăng đã từ bi điều học ở cho lớp học hôm nay, và con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Ta ta ki van ta ra ne tu ka ma do nyang po cha na ta.